Như thế nào gọi là nghiệp? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bao gồm tất cả hành vi, ngay khi đang làm thì chúng ta gọi là sự. Sau khi việc làm xong rồi, kết quả của nó thì gọi là nghiệp. Cho nên nếu bạn làm việc tốt thì gọi là thiện nghiệp, làm việc không tốt thì gọi là ác nghiệp. Nghiệp là kết quả của làm việc. Chúng ta đi học ở trường học, bài khóa gọi là tác nghiệp. Khi học xong khóa trình thì gọi là kết nghiệp. Trường học quy định cho chúng ta tất cả khóa trình đều phải học hoàn toàn thì gọi là tốt nghiệp. Nghiệp ở chỗ nào vậy? Chúng ta không nhìn thấy, không nghe được, cũng không sờ được. Phật nói với chúng ta, nghiệp ở ngay trong A Lại Gia Thức. Lời nói này, người thông thường không dễ hiểu. Cái gì gọi là A Lại Gia Thức? Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói, nghiệp ở ngay trong ấn tượng của bạn. Thí dụ ngày trước, bạn làm tất cả nghiệp thiện ác, hiện tại bạn vừa nghĩ lại thì có thể nhớ ra được. Vì sao bạn có thể nhớ đến sự gì của ngày hôm qua, sự gì của ngày hôm kia, sự gì của năm trước, thậm chí sự gì của mấy mươi năm trước? Vì sao bạn có thể nhớ ra? Chắc chắn có một nơi giúp bạn lưu giữ lại những dữ liệu đó. Nơi lưu giữ những dữ liệu này trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là tiếng Ấn Độ, dịch ra là tàng thức, kho tạng, kho dữ liệu. Từng ly từng tí, những gì của bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều được cất chứa trong kho dữ liệu này, không hề sót lọt. Con người chúng ta chết rồi không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng nghiệp có thể mang theo. Vì sao vậy? Thứ hữu hình thì không thể mang đi, nhưng nghiệp là vô hình, nó sẽ đi theo bạn. Chúng ta nghĩ đến sự việc này thì thật đáng sợ. Thế gian không có bất cứ thứ gì đáng để quan tâm, chỉ có việc này chân thật đáng để chúng ta quan tâm. Khi tư tưởng của chúng ta bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, thì trong A Lại Gia Thức vĩnh viễn sẽ không mất đi. Bạn nghĩ xem thứ này có phiền phức hay không? Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không tạo ác nghiệp. Cũng như trong bộ kinh này, Phật khai thị rất quan trọng với chúng ta. Đây là khai thị cương lĩnh. Chúng ta đem mấy câu kinh văn trích lục ra và viết ở phía trước của quyển kinh. Đây là những câu nói quan trọng nhất của quyển kinh này. Chúng ta đoạn ác, phải đem ác đoạn được sạch sẽ. Chúng ta tu thiện, phải đem việc thiện làm được viên mãn. Đây là việc của chính mình, không liên quan với người khác. Cho dù người khác dùng bất cứ phương thức gì đối với ta, họ đối với ta tốt thì ta cảm kích họ, họ đối với ta không tốt thì quyết định không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì thế nào? Thì bạn chính mình không qua được với chính mình. Cho nên ở trên kinh này, Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp là tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện, quán sát thiện pháp là hành vi của bạn thiện. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp, thì cái ác của bạn mới xả được sạch sẽ, cái thiện của bạn mới tu được viên mãn. Người khác đắc tội với chúng ta, hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, tất cả đều là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì hà tất bạn phải đem nó để vào kho chứa, để làm dữ liệu. Chúng ta phải học Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, kho dữ liệu mở ra chỉ toàn là thiện, không có bất cứ thứ bất thiện nào xen lẫn ở trong đó. Con người này thành Phật rồi. Thập thiện nghiệp đạo tu được viên mãn chính là vô thượng Bồ Đề, chính là viên mãn Phật quả. Chúng ta thường hay xem thấy trên đỉnh hào quang của tượng Phật có ba chữ Án A Hồng. Các vẽ trên tượng Phật đều dùng cách làm này. Có khi dùng Phạn văn để viết, cũng có khi dùng Hán văn để viết, có lúc dùng Tạng văn để viết. Ba chữ này ý nghĩa là gì? Khi mới học Phật thì tôi không biết, nên thỉnh giáo vị đại sư chương gia. Lúc đó tôi xin chữ của Ngài, Ngài liền viết cho tôi ba chữ Án A Hồng bằng Tạng văn tặng cho tôi. Ba chữ này có ý nghĩa gì? Nói với ta là mười thiện viên mãn. Án là thân thiện viên mãn, A là ngữ thiện viên mãn, Hồng là ý thiện viên mãn. Bạn xem thập thiện nghiệp đạo là từ khi bạn mới bắt đầu học Phật cho đến khi học viên mãn thì thành Phật. So với ngũ giới thì thập thiện nghiệp đạo còn sâu hơn, rộng hơn. Bởi vì người khi chưa vào cửa Phật, khi vẫn chưa thọ giới, trước tiên cần tu mười thiện. Ngũ giới là chúng đệ tử Phật truyền thọ, thập thiện là Phật khuyến hóa đối với tất cả chúng sanh. Bạn xem cái ý này sâu rộng biết bao. Đây là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ở trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Ý của đề kinh này vẫn chưa giảng hết, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. A Di Đà Phật. Thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.